bình ta về ngắm lại dòng sông xưa, đồng hoang sơ xác hai bên sẽ mai này thơm mùi lúa chín.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử mang tựa đề Cây Loa.
Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi.
Nhà ông Năm ở vùng cây quéo trong một đường đất nhỏ quanh co, không ăn thông qua con đường nào khác. Trong cái ngõ cụt đó chỉ có 6-7 cái nhà cất theo kiểu xưa, kèo cột gỗ, ngói âm dương. Một vài nhà cũng đã được tân trang với mặt tiền đúc bê tông cẩn gạch màu. Điểm đặc biệt là nhà nào cũng có đất chung quanh đầy cây kiểng và cây ăn trái. Cho nên tuy ở sát nó thành phố mà thấy như ở đâu trong xa miệt vườn vậy, và thiệt là yên tĩnh. Nhà ông Năm có nhiều cây vú sữa. Giống vú sữa này màu tím, chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng giòn và ngọt liệm hả. Bà Năm trồng vú sữa một thời với mấy cây ăn trái khác hồi mới mua nhà đất. Sau này vú sữa lại là nguồn quê lợi của ông bà Năm, bị năm nào trái cũng sai quặng. Bạn hàng ngoài chợ Bà Chiểu thường hay vô đây mua mão cả vườn khi cây vừa mới trổ bông. Cây vú sữa lớn nhất nằm gần hàng rào phía trước, cành ve ra ngoài. Mấy cành này là ít trái, có lẽ tại vì ngoài đường gió nhiều nên làm rụng bớt bông. Tới mùa, con nít trong xóm hay tới thọc trái, nhưng tụi nó có xin phép đàng hoàng và không bao giờ làm ồn. Tụi nó có tư cách như vậy là nhờ lời dặn dò của trẻ con những thế hệ trước, là đừng có ăn cắp. Ông Năm ông không có ưa đâu, ông kêu lính bắt chết đà. Cứ xin là ông cho, mà cũng đừng có làm ồn, ông ghét lắm. Rồi cứ như vậy, con nít thế hệ này truyền cho con nít thế hệ sau, từ không biết bao nhiêu năm đã thành nếp. Cho nên khi vú sữa chín tới á, là hằng ngày nghe giọng con nít đánh tiếng từ ngoài rào.
Dạ thưa ông Năm, cho tụi con xin vài trái vú sữa nha ông Năm.
Có khi nghe tiếng ông Năm dói ra ngoài, nhưng thông thường sau khi xin phép như vậy rồi là tụi nó yên tâm thọc vú sữa và ngầm hiểu là ổng làm thinh là ổng đó mời. Một hôm ăn trộm truyền theo mấy cành vú sữa vô nhà ông Năm. Thời mai người ta hay kịp nên nó đu người phóng ra ngoài tẩu thoát. Sau lần đó mấy đứa con ông Năm định cưa hết mấy cành ra ra ngoài, nhưng ông không chịu. Ông nói: "Má, tụi bay trồng mấy chục năm mới được như vậy, cưa uổng bay. Để đó qua mùa tới cho mấy đứa nhỏ trồng sớm nó ăn nó vui. Hễ mà sợ ăn trộm mới vô thì mình kéo kẽm gai chằng chịt ở phía đó, tía thằng nào mà dám trèo vô." Nhờ vậy mà con nít trong xóm vẫn được ăn dài dài mỗi mùa vú sữa. Tháng 4 năm 75, trong bầu không khí hỗn loạn của miền Nam, mấy đứa con ông Năm kéo hết gia đình về tá túc ở nhà ổng để cùng nghe ngóng bàn tính. Cuối cùng là quyết định di tản. Ông Năm không chịu đi.
"Tao già rồi, năm nay 80 chứ ít gì đâu à, đi đứng phải chống gậy, mà tụi bay biểu tao di tản cái nỗi gì. Thôi mà cho dầu tao còn sức, tao cũng không đi đâu hết bay à. Nhà cửa đất đai này là của mồ hôi nước mắt của má tụi bay, chứ của tao bỏ làm sao được bỏ con. Còn mồ mả của má tụi bay ở Gò Dấp nữa, đi đây rồi ai coi. Thôi tụi bay đi đi đi, đừng lo cho tao."
Vậy là ông Năm ở lại với đứa cháu gái, gọi ông bằng ông chú. Cô này năm nay trên 30 chưa có chồng, ở dưới quê lên giúp việc cho ổng coi trong coi ngoài từ ngày bà Năm mãn phần, nghĩa là đã 4-5 năm. Trong lúc bên ngoài đường lớn thiên hạ chạy rần rần nhốn nha nhốn nháo, ông Năm vẫn bình thản nằm trên võng đọc sách, hút thuốc, uống trà. Lâu lâu chống gậy ra giường xăm soi mấy chỗ kiển, bắt sâu, tỉa nhánh, coi rất là ung dung nhàn hạ. Thấy cô cháu gái cứ chạy ra chạy vô, ông cười:
"Mày à, mày làm cái gì mà như gà mắc đẻ vậy hai?
Trời ơi, người ta nói việc cộng nó vô tới rồi mà ông chú biểu con không lo làm sao được chứ."
"Lo cái gì, người ta có chức tước, có dòng vàng, có tài sản to, có cơ sở lớn, mới sợ tụi Việt Cộng vô giết nó lấy. Chứ còn cái thứ dân quèn như tao với mày vậy, có khỉ gì cho tụi nó lấy đâu à?
Dạ, nói chứ sao, con cũng hồi hộp quá ông chú à.
Cái mà mày phải lo đó là lo coi gạo nước ở nhà có đầy đủ không kìa kìa.
Dạ, đồ dự trữ mấy cô chú mang lại đây để đầy nhà hà, ông với con ăn đâu cả tháng mới hết lận đà.
Vậy là yên tâm một phần. Bởi vì mình đâu có biết cái vụ này nó kéo dài tới bao lâu.
Cái vụ này mà ông Năm nói chỉ kéo dài có 10 hôm rồi chấm dứt vào ngày 30 tháng 4.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, còn gì đâu.
Tiếp theo đó là kiểm kê đủ thứ, là khai báo cũng đủ thứ, biết cũng khai mà không biết cũng khai, là hội họp học tập từ đường lối chủ trương tới số hộ khẩu, số gạo. Ông Năm cứ phải chống gậy đi với con nhỏ cháu, nay tới tổ, mai tới phường, bữa khác tới bang. Ông Năm có phàn nàn là ông già rồi mà cứ bắt đi tới đi lui vậy, thì được mấy ông cách mạng giải thích: ai cũng phải học tập hết, không như thế thì làm sao thông suốt được đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, làm sao thực hiện được quyền làm chủ của nhân dân chứ. Ngoài ra, sự có mặt thường xuyên của các chú các bác trong buổi họp càng làm cho bọn trẻ chúng cháu thêm hồ hởi, phấn khởi. Các chú các bác có nhất trí không ạ? Mỗi lần đi họp, về tới nhà là ông Năm ngã người lên võng, vừa đông đưa, vừa hút thuốc liên miên, không nói một tiếng. Thấy vậy, có hôm bữa đứa cháu gái mới an ủi:
ai sao mình vậy ông chú ơi, đều trời hết, chứ có phải mình đâu mà ông chú buồn.
Tao đâu có buồn, tao giận, chứ tao đâu có buồn. Cái giống gì mà ăn nói ngang như cua, không biết lễ nghĩa gì hết trơn á. Cũng may là sớm mình á không có nhà nào di tản nha, nên tụi nó không có tiếp thu để chen vô ở như mấy sớm ngoài mặt tiền. Nghe nói tụi nó ồn ào với hay dòm ngó lắm nghe bay. Cái ngõ của mình á còn đầy đủ bà con, nhất là vẫn được yên tĩnh như hồi xưa tới giờ, vậy là mình có phước lắm rồi bây à.
Một buổi sáng đang nằm đọc sách, ông Năm bỗng nghe xào xạc trên mấy cành vú sữa phía trước. Bỏ Kiến Lão nhìn ra, thấy gió thổi từng cơn, yên tâm ông tiếp tục đọc sách, không để ý tới nữa. Trưa đó đang thiêu thiêu ngủ, ông bỗng giật mình hết hồn, bị tiếng la chát chúa phát ra từ một cái loa nào đó ngay trước nhà ông.
Chú ý, phòng lương thực chiều nay phân phối rau cải, mời bà con khẩn trương kẹo rau cải úng thối, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Tiếng trong loa phát ra nghe điếc con rái, còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa chứ, làm ông Năm phát bực. Ông chống gậy bước ra coi,
thì ra tụi nào đã gắn một cái loa bự thật là bự trên mấy cành vú sữa.
Ông hậm hực trở vô, đầu gậy chống xuống mặt sân gạch nghe cầm cốp, miệng lẩm bẩm:
tổ cha tụi bay, quyền gì mà nó gắn loa nhà người ta không biết nữa, quyền gì mà nó làm mất sự yên tĩnh của xóm người ta vậy không biết nữa.
Ông Năm không biết mà có đi đâu để biết đâu à, rằng công tác quan trọng hàng đầu của nhà cầm quyền là cho gắn loa để đưa tiếng nói của nhà nước đến tận lỗ tai của nhân dân, để đừng ai trách rằng tôi đâu có hay, đâu có biết gì đâu, cứ nhét riết vô lỗ tai, nhét rồi nhét nữa, không thể nói là không nghe được, mà cho dù không muốn nghe, cuối cùng rồi cũng phải thuộc. Đó là một quy luật máy móc, nó vô trong óc hồi nào đâu có hay. Bởi biết như vậy nên nhà nước cho gắn loa cùng khắp hang cùng ngõ hẻm, ngã tư, ngã ba, chợ búa, trường học, thậm chí tới bệnh viện là nơi cần sự yên tĩnh cũng có gắn loa luôn. Có người nói chung quanh bệnh viện có bảng cấm bóp còi đàng hoàng vậy á, mà nhà nước không tôn trọng luật lệ gì hết trơn. Nói như vậy là sai, là lý luận chưa đặt yêu cầu. Cái bảng cấm bóp còi chứ có cấm bắt loa nói cho dân nghe đâu. Tuy nhiên có một nơi mà nhà nước không cho gắn loa, đó là nghĩa địa. Không phải tại vì nhà nước biết tôn trọng giấc ngủ ngàn thu của những người quá cố đâu, mà tại vì nhà nước sáng suốt biết rằng có nói ở đó cũng không có ma nào nghe. Đỉnh cao trí tuệ có khác. Thưa quý vị, kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại truyện ngắn Cái Loa của Tiểu Tử trong chương trình kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.